từ đó mà suy ra rộng thêm á, thì rồi có cái chân lý của tôi, có chân lý của anh, có chân lý của chị, nhiều thứ chân lý sai biệt khác nhau, phải vậy không? Phải không? Có chân lý của tôi, rồi chân lý của anh, ai cũng thấy là chân lý hết, phải không? Mà như vậy rồi rồi thành sao nữa? Cãi nhau về chân lý, phải không? Là bây giờ có chân lý của tôi thấy này cũng là chân lý, và anh kia cũng thấy này cũng chân lý, rồi hai cái chân lý đó gặp nhau thì cãi nhau, đụng nhau. Mà cãi nhau một lúc rồi thì sao? Hết còn là chân lý. Cãi nhau lúc rồi đâu còn là chân lý nữa. Phải không? Thì như vậy mới thấy rằng như vậy thì cái đó là cũng là theo gọi là cái nhìn gọi là cái ngã kiến riêng. Chứ còn đúng, nếu thật là chân lý á, thì nó là chân lý thì vừa là mình thấy là cũng chân lý, người kia thấy nó cũng phải là chân lý, vừa người nọ thấy nó cũng phải là chân lý, phải không? Còn mình thấy là chân lý, người khác thấy không còn là chân lý, cãi nhau thì đúng rõ ràng là chưa phải thật chân lý rồi. Cãi hơi thì hết còn là chân lý nữa, phải không? Đó, cho nên đó mới thấy là cái gọi là cái lầm của cái nhìn theo cái ngã kiến đó.
De là vous avez votre vérité, nous avons également notre vérité. Et les deux vérités, ils s'affrontent, et de là, il y a une dispute. Où est donc la vérité dans ces cas-là? Où est donc la vérité? Par conséquent, il suffit que cette vérité, que vous avez considérée comme vérité, n'est plus une vérité. Il faut revoir cela.
Như là ông Tô Đông Pha, hay không? Tô Đông Pha, quý vị có nghe không? Tô Đông Pha là một vị nhà nho mà cũng làm quan ở Trung Quốc thời Tống, không? Sau thì cũng bị đi đài, nhưng mà ông là cũng có cái chủng tử Phật pháp, cho nên cũng có học thiền với các thiền sư, mà nhất là thiền sư Phật Ấn, thì ông cũng có hiểu được cái đạo lý thiền. Thì ông có một bài, khi mà ông cũng sáng được một chút về đạo lý thiền đó, thì ông có làm một bài kệ nói về cái đạo lý thiền đó. Thì bài kệ gọi là Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là cái bộ mặt thật của Lô Sơn, hay là cái bộ mặt thật của núi Lô, không? Đó. Thì cái bài kệ đó như vậy, là đây là nói theo cái nghĩa cho quý vị dễ hiểu, không? Tức là bài kệ thì nguyên chữ Hán á, chữ Hán là Hoành Kháng Thành Lãnh Trắc Thành Phong, Viễn Cận Cao Đê Giai Bất Đồng, Bất Thức Lô Sơn Chân Diện Mục, Chỉ Duyên Thân Tại Thử Sơn Trung. Bài tạm dịch là nhìn ngang thành dải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong, không? Tức là cái ngọn núi Lô Sơn đó, nếu mà mình nhìn ngang á, nhìn ngang nó thành một dải dài, không? Đứng nhìn ngang á nó thành một dải dài, dải núi dài vậy. Còn nếu đứng xéo nhìn lại á thì thành một ngọn núi cao thôi. Bởi vì nó đứng nhìn xéo vậy thì thành ra có một ngọn núi cao lên, còn nhìn ngang thì một dải núi dài, phải không? Đó. Còn đứng xa á thì mình nhìn thấy nó thấp, không? Bởi vì đứng xa. Rồi nếu đến tới gần á thì nó thấy nó cao. Cho nên gọi là cao thấp xa gần thải chẳng động, tùy theo cái chỗ đứng ha. Chỗ đứng của mình mà mình thấy cái dải núi đó nó lại sai biệt theo cái thấy đó, phải không? Đứng xa thì thấy nó thấp, đứng gần thấy nó cao, đứng nhìn ngang thì thấy nó thành một dải núi, nhưng mà đứng nhìn xéo xéo trở lại thì thấy nó thành ngọn núi thôi. Đó, như vậy mà nếu mà cãi nhau á thì sao? Cho nên nó nói là nhìn cái kiểu đó gọi là chẳng biết Lô Sơn mài mặt thật, chứ là như vậy là không biết được cái bộ mặt thật của Lô Sơn. Bởi vì nhìn theo mỗi cái nhìn mà sở dĩ sao không thấy vậy là bởi tại thân ở trong cái núi này, tức là đang ở trong núi đó rồi mà rồi còn tìm biết gì nữa, cho nên là không biết được.
Alors le maître nous a raconté l'histoire de Tô Đông Pha, qui est un très grand poète de la dynastie Tang. Il est disciple de maître Zen Phạc Ấn. Alors son histoire s'intitule Le vrai visage de montagne Lô. Alors, si vous regardez la montagne de vue horizontale, la montagne ressemble à une chaîne avec des cimes plus ou moins élevées. Mais si vous regardez de face, vous aurez une grande cime devant vous. Par contre, si vous voyez de loin ou de près, il ne se ressemble guère. Alors, dans ce cas, le Tononfa demande « Comment peut-on reconnaître le vrai visage de la montagne Lo ?» Car ce vrai visage-là, il est dans la montagne même. Alors, pour cela, nos vues sont différentes selon l'endroit où on se met pour regarder la montagne, si on est de près ou de loin, ou si la montagne est en face ou est horizontale. Et dans ce cas-là, comment peut-on reconnaître exactement le vrai visage de la montagne? Puisqu'on ne peut pas reconnaître, puisque nous sommes à l'intérieur de cette montagne. Nous sommes, c'est-à-dire notre esprit, il est bien à l'intérieur de cette montagne.
À, như vậy đó là cho thấy rằng là cùng một cái ngọn núi Lưu Sơn đó thôi, nhưng mà theo cái chỗ đứng của mỗi người thì thấy nó lại có một cái ngọn núi theo mỗi người riêng. Cho nên đó gọi là thấy gọi là theo cái ngã kiến của mình mà gọi là nó bóp méo sự thật của ngọn núi Lô, cho nên là không thấy được gọi là cái chân diện mục, tức là bộ mặt thật của Lô Sơn. Cũng vậy, như là một cái câu chuyện trong nhà thiền đó, có Ngài Quế Sâm, Ngài Trường Khánh, Ngài Bảo Phước là ba vị thiền sư, cũng là ngộ đạo. Thì một hôm ba vị cùng đi vào ở trong gọi là Châu Thành đó, giống như trong cái thành phố đó, không? Thì thấy một đóa hoa mẫu đơn. Thì Ngài Bảo Phước Ngài nói một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Đó, thấy đóa hoa mẫu đơn này nói đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thì Ngài Trường Khánh Ngài đó liền bảo là chớ để con mắt sanh hoa. Tức là thấy đẹp thấy xấu rồi. Cho nên là chớ để con mắt sanh hoa. Sanh hoa tức là đây là mắt mà sanh hoa đốm đó. Thí dụ mắt mình mà nó vùi vùi nó có chó thành những cái đốm đó, thì cái đó là nó che mờ cái ánh sáng chân thật, cho nên gọi là chớ để mắt sanh hoa, tức là đừng có thấy mờ đi đó. Rồi Ngài Quế Sâm thì Ngài liền bảo là đáng tiếc cho một đóa hoa. Đó, như vậy thì hoa, một đóa hoa nó chỉ là một đóa hoa thôi, phải không? Nó đâu có nói năng gì, phải không? Đâu có nói năng gì, đâu có nói tôi đẹp tôi xấu hay nói gì đâu. Nó cũng không có nói là sanh hoa hay là không sanh hoa gì hết, phải không? Nhưng mà chỉ do người gán cho nó thế nào thì liền thấy nó thành thế đó. Cho nên gọi là khiến nó không còn đúng như thật là nó nữa, đó, mà nó lại theo mỗi cái thấy của mỗi người.
Il y a une histoire zen qui parle de maître zen Quế Sâm, Trường Khánh et Bảo Phước. Qui rentrent dans une ville et qui regardent ensemble une pivoine. Et le premier Barfour s'écria « Quelle belle fleur !» Et Trường Bảo dit « Ne laissez pas vos yeux créer des fleurs. » Quế Sâm, il conclut « C'est bien regrettable la vie d'une fleur. » Vous voyez bien que la fleur il ne se dit pas qu'elle est une fleur, ou bien dit comment il est, et ne fait pas ses propres commentaires. C'est nous qui créons toutes ces sortes de perceptions et nous disons ce que nous pensons uniquement.
Đây là đúng là trong nhà thiền gọi là đất bằng mà làm dậy sóng đó, không? Ở nơi đất bằng, giữa nơi đất bằng mà làm dậy sóng. Tức là đó qua bình thường không có gì hết, mà ba vị đó làm gọi là dậy sóng. Nghĩa là đó qua thì đâu có gì đâu, không? Nhưng mà những người ngoài á, nhìn vào á, hay nghe vậy đó thì cũng dễ bị gạt. Cho nên là có nhiều vị bàn như vậy thì ngày Bảo Phước nó đã qua đẹp thì vậy là dở, không? Còn ngày Trường Khánh nói chớ để mắt sinh qua thì vậy cũng chưa hay, cũng còn phân biệt, không? Là ngày Quế Sâm á thì nói đáng tiếc cũng đã qua thì có vẻ là hay hơn, không? Thì rồi mình phân biệt ba vị cũng theo cái nhìn của mình. Chứ còn đúng theo nhà thiền thì đúng là ba vị đều có cái chỗ thấy đạo hết. Nhưng mà cái sự biểu lộ ra, cái sự trình bày đó của mỗi người, nó có cách của mỗi người thôi, không? Tức là ba vị đều thấy đó qua đó nhưng mà không bị mê lầm, không bị đó qua đó làm mê mờ như người thế gian, không? Nhưng mà cái cách trình bày trên ngôn ngữ thì nó có tương đối, cho nên rồi nếu mà nhìn theo ngôn ngữ thì thấy như ba vị đó chưa có rút ráo. Đó, cho nên nếu mà phân biệt theo mình đó thì nói ở vị này hay vị kia dở thì sao, thì mình cũng không thấy được ba vị đó luôn, mà thấy theo cái thấy của mình. Đó, phân biệt có ông này hay ông này kia dở nè, đó thì vậy thì mình cũng làm mờ ba vị đó luôn. Chứ còn đúng ra thì mình cần phải thấu đến cái chỗ mà ba vị kia thấy như nhau, gặp nhau đó, thì đúng đó là mới thấy được cái thấy của nhà thiền. Chứ còn mà thấy ở vị này hay vị kia dở đó thì cũng là thấy theo cái thấy của mình luôn. Cho nên đó là học thiền là phải khéo như vậy.
Alors le maître dit que il y a un dicton zen qui dit que la mer est calme, mais ce sont nous qui créons les vagues. C'est-à-dire qu'une fleur, elle est juste une fleur, mais ce sont nos commentaires qui voient qu'elle est jolie ou pas jolie. Et le fait est que chaque moine a donné une vision différente de la fleur, mais quand nous entendons cette histoire, dont nous, tout de suite dans notre tête naissent les commentaires sur les moines, c'est celui qui a raison, celui qui a tort. Bon, nous aussi, notre esprit est pris dans la distinction entre le bon et le mauvais. C'est avec toutes ces distinctions que nous perdons en fait l'essentiel, que la fleur est juste une fleur, et c'est tout ce qui se passe autour de la fleur qui crée les concepts différents de la fleur.